Trùng sinh chi nha nổi, chương 1643, bổ nhiệm nhân sự kỳ lạ, góc truyện audio.com, nghe được đề cử như thế, trên mặt Liêu Phi Bằng và Liễu Tuấn Đồng thời lộ vẻ kinh ngạc. Muốn nói hai người này kinh ngạc chính là điều đương nhiên. Thay đổi nhân sự quan trọng như vậy, thường là trước đó bí thư tỉnh ủy đều sẽ liên hệ với tỉnh trưởng, liên quan đến phó bí thư thành ủy Ngọc Lan cũng có thể liên hệ trước với Liễu Tuấn, đây là lưu trình cơ bản. Trước đây cường thế như Cù Hạo Cầm cũng rất ít khi phá lệ trước những quy trình kiểu này. Tuy nhiên lần này ngoại lệ, Liêu Phi Bằng và Liễu Tuấn đều biết rõ trong lòng. Hướng Hàm vẫn y theo trình tự đang giới thiệu tình huống cá nhân của Hàn Kình Vũ. Tuy nhiên tâm tư của các phó bí thư tham dự hội nghị rõ ràng không đặt trên những chi tiết này. Hàn Kình Vũ là ai, mọi người đang ngồi đều rõ cả. Nếu chỉ luận về tư lịch và chức vụ hiện giữ, Hàn Kình Vũ đảm nhiệm bí thư thành ủy Đại Hồ không có bất cứ vấn đề gì. Phó bí thư thành ủy Ngọc Lan tiền nhiệm Thái Tiên Phong và Cổ Tiến Hiền, cả hai đều là từ trên vị trí này mà điều nhiệm đến thành phố khác đảm nhiệm bí thư thành ủy, phó bí thư thành ủy kiêm phó thị trưởng thường vụ Lý Huệ và Tô Kiệt cũng phân biệt điều nhiệm làm thị trưởng của thành phố khác. Ngay cả Liễu Tuấn cũng đã từng đảm nhiệm phó bí thư thành ủy Ngọc Lan rồi chuyển đến nhậm chức thị trưởng Tiềm Châu. Hàn Kình Vũ là người có công tác đảng lâu năm, đảm nhiệm qua bí thư khu ủy Dương Xuyên, cấp bậc cũng đã đến cấp chính sở, chính là nhân tuyển thích hợp của bí thư thành ủy Đại Hồ. Nếu như không xảy ra việc kỳ ủy thành phố Ngọc Lan điều tra mấy người hám chí bưu, sự điều động này có vẻ quá kỳ lạ. Thái Duy Thanh không có lý do gì chủ động đem vị trí của một phương chư hầu hai tay dâng cho Liễu Tuấn. Làm một phó bí thư tỉnh ủy kiêm nhiệm bí thư thành ủy thành phố tỉnh lỵ, thực lực của Liễu Tuấn tại tỉnh A đã vượt qua bất cứ một bí thư thành ủy thành phố tỉnh lỵ tiền nhiệm nào, thậm chí là toàn quốc cũng tìm không ra một người cường thế như Liễu Tuấn. Trên cơ bản, tâm phúc chi chính của Liễu Tuấn đã nắm trong tay TP. Ngọc Lan, Tiềm Châu và Tống Đô, trong đó gồm siêu cường thành phố có tổng sản lượng kinh tế toàn tỉnh bài danh đệ nhất, hôm nay có thêm TP. Đại Hồ, Liễu Tuấn không chỉ trên hội thường ủy tỉnh ủy tam phân thiên hạ hữu kỳ nhất, đối với những thành phố, khu bên dưới đã nắm giữ trong tay cũng đạt được một trình độ kinh người. Tuy nhiên nhìn qua, Liễu Bí Thư cũng không phải rất hưng phấn, vẻ kinh ngạc trên mặt chợt lóe rồi liền trôi đi, lập tức khôi phục bình tĩnh, hình như cán bộ mà Hướng Hàm đang giới thiệu chính là một người y hoàn toàn không quen biết. Tuy nhiên ngày hôm nay sự kinh ngạc Thái Bí Thư mang cho mọi người không chỉ một điều này. Sau khi giới thiệu hết tình huống của Hàn Kình Vũ, Hướng Hàm lại bắt đầu tuyên đọc cán bộ thứ hai. Xét thấy Chủ tịch Hội Liên hợp Giới Văn học Nghệ thuật VSNT tỉnh đồng chí Đồng Văn đã đầy 60 tuổi, đã đến tuổi về hưu, Bộ Tổ chức tỉnh ủy kiến nghị để đồng chí Lý Đồng Văn tạm rời cương vị công tác để tĩnh dưỡng, kiến nghị do Phó Bí Thư Thành ủy Ngọc Lan đồng chí Tạ Viện đảm nhiệm Chủ tịch Hội Liên hợp Giới VSNT tỉnh. Đồng chí Tạ Viện đã từng đảm nhiệm qua xã trưởng, Ngọc Lan vãn báo, xã có kinh nghiệm công tác tại mặt trận văn nghệ khá phong phú, Bộ Tổ chức tỉnh ủy cho rằng do đồng chí Tạ Viện đảm nhiệm Chủ tịch Hội Liên hợp Giới VSNT tỉnh là tương đối thích. Góc truyện audio.com, hợp, cán bộ thứ hai dự tính bổ nhiệm ngày hôm nay không ngờ vẫn nhằm vào cán bộ lãnh đạo chủ chốt của TP. Ngọc Lan, hơn nữa là Tạ Viện bài danh trên cả Hàn Kình Vũ, chức vụ điều nhiệm cũng khá nhàn hạ Chủ tịch Hội Liên hợp Giới VSNT tỉnh. Chủ tịch Hội Liên hợp Giới VSNT tỉnh mặc dù chỉ là cán bộ cấp bậc chính sở, nhưng quyền lực thực tế có lẽ còn không bằng một khoa trưởng của một cục chức năng nào đó trực thuộc thành phố Ngọc Lan. Dự tính bổ nhiệm này thậm chí còn khiến người khác giật mình hơn cả lần Thái Duy Thanh không để ý miệng tiếng người đời đề bạt Tạ Viện vào vị trí phó bí thư thành ủy. Cũng may những người tham gia hội nghị không ai không là người lòng dạ thâm trầm, chỉ ở trong lòng thầm kinh ngạc mà không biểu lộ ra. Dường như Tạ Viện cũng là cán bộ kỳ cựu tuổi tác sắp đến tuyến, lập tức phải tạm rời cương vị công tác để tĩnh dưỡng vậy, cảm thấy đề nghị này quá chi là bình thường. Dự tính bổ nhiệm thứ ba triển khai bởi vì dự tính thứ hai. Hướng Hàm kiến nghị, do Thường ủy Thành ủy Ngọc Lan, trưởng phòng tổ chức Phan Chí Vĩ tiếp nhận chức vụ Phó Bí Thư Thành ủy Ngọc Lan, vẫn thuộc công tác phân công quản lý đảng. Đồng chí Phan Chí Vĩ trong thời gian đảm nhiệm trưởng phòng tổ chức thành ủy Ngọc Lan kiên trì nguyên tắc đối với cán bộ khảo sát cực kỳ nghiêm ngặt, phát huy đầy đủ tác dụng kiểm định. Sự thực chứng minh, đồng chí Phan Chí Vĩ là một đồng chí tốt có kinh nghiệm phong phú, cương trực công chính, Bộ Tổ chức tỉnh ủy cho rằng. Do đồng chí Phan Chí Vĩ đảm nhiệm chức vụ phó bí thư đảng thành ủy Ngọc Lan là cực kỳ thích hợp. Kiến nghị điều chỉnh cấp bậc hành chính của đồng chí Phan Chí Vĩ từ cấp phó sở thành cấp chính sở. Hướng Hàm chậm rãi nói, dùng từ dùng câu rất đúng chỗ. Khi Hướng Hàm đang tuyên đọc những kiến nghị bổ nhiệm này, ánh mắt của Thái Duy Thanh ngồi ở giữa ghế sofa không ngừng đảo qua trên mặt các trợ thủ tham dự hội nghị. Nhưng Thái Bí Thư hình như có chút thất vọng, chưa từng thấy được vẻ mặt mừng rỡ trên mặt Liễu Bí Thư, cũng không thấy được vẻ ngạc nhiên trên mặt Lưu Tỉnh Trường. Biểu hiện của hai người này đều như giếng cổ không có gợn nước. Trước khi tổ chức hội nghị này, Thái Duy Thanh vốn tràn đầy lòng tin. Mà hiện tại, lòng tin của Thái Bí Thư đã bắt đầu sinh ra dao động. Hướng Hàm cũng lưu ý đến vẻ mặt của Thái Duy Thanh và các bí thư khác, trong đầu cũng có chút bồn chồn. Đối với việc điều chỉnh nhân sự ngày hôm nay ngoài dự đoán mọi người, người có thể chân chính biết được nội tình chính là Hướng Hàm. Hướng Hàm mặc dù là nữ đồng chí, nhưng vẫn duy trì quan hệ cá nhân khá hài lòng với Thái Duy Thanh. Thậm chí có thể nói, giữa họ còn được coi là bạn tốt. Rất nhiều chuyện Thái Duy Thanh đều không giấu giếm bà ta. Hướng Hàm rất rõ, bên Tạ Viện đã xảy ra vấn đề mới có thể liên lụy đến Thái Duy Thanh. Đương nhiên, bất kể quan hệ cá nhân giữa bà và Thái Duy Thanh tốt cỡ nào, Thái Duy Thanh cũng không thể tình huống chân thực của bản thân và Tạ Viện nói cho bà. Song Hướng Hàm có thể suy đoán được nếu như không phải là loại quan hệ thân mật, rất có thể Thái Duy Thanh không cần khẩn trương như vậy. Là một người phụ nữ, Hướng Hàm không đồng ý loại quan hệ thân mật giữa Thái Duy Thanh và Tạ Viện. Nhưng xem như một vị quan lớn, Hướng Hàm quá quen thuộc đối với loại chuyện này nên cũng có thể hiểu. Trong thể chế, một nữ cán bộ chỉ dựa vào năng lực bản. gocchuyenaudio.com, thân để đi lên như bà dù sao số lượng không nhiều lắm, cũng không phải mỗi cán bộ xinh đẹp đều có hậu trường như bà. Dù sao cái sân khấu thể chế này lấy nam tính là chủ. Mặc kệ chị có cam tâm tình nguyện hay không thì cũng phải thừa nhận hiện thực này. Hiện tại có thể thấy sách lược của Thái Bí Thư hình như cũng không tạo ra tác dụng như mong muốn. Có điều Hướng Hàm rất chấn định, tiếp tục báo cáo kiến nghị bổ nhiệm thứ tư của ngày hôm nay. Xét thấy TP, Ngọc Lan là thành phố tỉnh lỵ, trong những thành phố của toàn tỉnh có địa vị hết sức quan trọng, nhân tuyển cho bí thư kỳ ủy TP. Ngọc Lan cần phải lựa chọn cán bộ có kinh nghiệm công tác tại kỳ ủy phong phú, chính trực liêm khiết, đủ quyết đoán để đảm nhiệm. Bộ tổ chức tỉnh ủy và kỳ ủy tỉnh trải qua thảo luận kiến nghị do đồng chí Ngụy Húc Minh của phòng giám sát kiểm tra kỷ luật thứ hai đảm nhiệm phó bí thư thành ủy Ngọc Lan kiêm bí thư kỳ ủy thành phố, cấp bậc hành chính điều chỉnh là cấp chính sở. Ngụy Húc Minh hiện nay là cán bộ trung tầng của kỳ ủy tỉnh được Hứa Hồng Cửu coi trọng, có thể nói là thân tín của Hứa Hồng Cửu. Hướng Hàm tổng cộng đưa ra 5 kiến nghị bổ nhiệm, kiến nghị cuối cùng cũng là về TP. Ngọc Lan, Bộ Tổ chức tỉnh ủy kiến nghị do đồng chí Vương Lương Húc bí thư công ủy khu khai phá Hoa Lâm TP. Ngọc Lan đảm nhiệm thường ủy thành ủy Ngọc Lan, chức vụ trưởng phòng tổ chức. Năng lực công tác của đồng chí Vương Lương Húc rất mạnh, bản tính chính trực, lãnh đạo khu khai phá Hoa Lâm 2 năm nay đạt được tiến bộ nhảy vọt. Đồng chí Vương Lương Húc trên đại hội tổng kết khen ngợi TP. Ngọc Lan cử hành tại đầu năm nay đã nhận được bí thư Liễu Tuấn và đồng chí Lý Đào tán thành và biểu dương. Những điều này đủ để chứng minh Vương Lương Húc là một cán bộ rất tốt, cần phải đề bạt trọng dụng. Sau khi Hướng Hàm giới thiệu xong tình huống cơ bản của Vương Lương Húc mới khép lại bản ghi chép, lễ phép hướng về Thái Duy Thanh gật đầu, kết thúc bài phát biểu của mình. Vừa rồi đồng chí Hướng Hàm đã nói, mấy năm nay TP. Ngọc Lan dưới sự lãnh đạo của đồng chí Liễu Tuấn đã đạt được thành tích cực kỳ rõ rệt, kiến thiết thành phố biến chuyển từng ngày, so sánh với mấy năm trước diện mạo của TP. Ngọc Lan đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Là một thành viên của TP, Ngọc Lan, tôi cảm thấy tự đáy lòng rất mừng rỡ với những biến hóa lớn này, điều chỉnh nhân sự lần này cũng là vì sự kiến thiết TP. Ngọc Lan có thể nâng cao một bước, đương nhiên, tôi cũng hy vọng sau khi đồng chí Hàn Kình Vũ đến TP. Đại Hồ có thể mang những kinh nghiệm tốt tại TP. Ngọc Lan đưa đến TP, Đại Hồ, làm cho kinh tế của TP, Đại Hồ cũng mau chóng bay lên. Sau khi Hướng Hàm phát biểu kết thúc, Thái Duy Thanh cũng không có theo lệ cũ nói các đồng chí nói cái nhìn của mình mà là đưa ra tán thành và biểu dương cao độ đối với công tác của TP. Ngọc Lan phát ra một trận cảm khái công khai bày tỏ với Liễu Tuấn. Hơn nữa từ trong giọng nói của Thái Duy Thanh, hắn cho rằng kiến nghị ngày hôm nay khẳng định có thể thông qua, đã định vị Hàn Kình Vũ tại vị trí bí thư thành ủy Đại Hồ. Phải nói, lần đột nhiên tập kích này của Thái Duy Thanh rất là hao tổn tâm huyết. Mục đích của hắn không thể nghi ngờ là nhằm vào vị trí bí thư kỳ ủy TP. Ngọc Lan, bởi vì Hàn Kình Vũ đang điều tra tình huống cán bộ của mấy người hám chí Bill, Thái Duy Thanh biết rõ không cách nào thông qua Liễu Tuấn đi gây áp lực. gocchuyenaudio.com, điều này cũng là bất đắc dĩ, bí thư tỉnh ủy không thể nhúng tay vào thành phố tỉnh lỵ được. Thái Duy Thanh buộc lòng phải đi lối tắt khác, dự định thay thế Hàn Kình Vũ. Đương nhiên, Thái Bí Thư cũng rất rõ, nếu muốn thành công thực thi hoạt động này phải đạt được Liễu Tuấn cho phép, đồng thời còn muốn thông qua chỗ Lưu Phi Bằng. Chủ yếu là Liễu Tuấn, Cho nên, Thái Duy Thanh đã bỏ ra tiền vốn rất lớn, chắp tay dâng lên tòa bảo tọa bí thư thành ủy Đại Hồ, đồng thời điều tạ viện ra khỏi TP Ngọc Lan và để lại vị trí phó bí thư thành ủy cho Phan Chí Vĩ chi chính của Liễu Tuấn. Trong lòng Thái Duy Thanh lại thực sự không thích tên cứng đầu Phan Chí Vĩ này. Nhưng vì như vậy mới có thể để Liễu Tuấn ở trên hội nghị xử lý thường vụ bí thư thành ủy và hội nghị thường ủy thành ủy tiếp tục bảo trì tính áp đảo của ưu thế đa số, đây là tiền đề để thu được Liễu Tuấn tán thành. Về phần đề bạt Vương Lương Húc đương nhiên là vươn cành ô liu về hướng Lưu Phi Bằng. Vương Lương Húc là một trong cán bộ Uông Quốc Chiêu coi trọng nhất, đương nhiên cũng chính là chi chính của Lưu Phi Bằng. An bài như vậy, lực lượng tại TP Ngọc Lan vốn đối lập đã xảy ra biến hóa, một hệ của Thái Duy Thanh vẫn là thị trưởng Lý Đào, bí thư chính pháp ủy Lưu Du và bí thư kỳ ủy mới tới Ngụy Minh Húc, hệ của Lưu Phi Bằng đã gia tăng Vương Lương Húc. Hệ của Liễu Tuấn mặc dù giảm một thường ủy, trên tổng thể ưu thế bất biến, hơn nữa bí thư thành ủy Đại Hồ chắc là cũng đủ để Liễu Tuấn thỏa mãn cách trương.